Laudetur Jesus Christus.
Lạy khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 16 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Charles Scicluna, trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức tin về việc xét xử các linh mục phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời cô Santa Scorsese, thiếu nữ thánh thiện người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về nhân vị và nhân cách. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tín thác nơi Chúa trên con đường tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi hát kinh chiều Chủ nhật 14 tháng 3 vừa qua với Cộng đoàn Giáo sứ Tin lành Luther ở Roma. Cộng đoàn này chỉ có 350 tín hữu, hầu hết là người nói tiếng Đức. Họ đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại đây. Trong bài giảng, sau khi quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm về việc những người Hy Lạp xin các tông đồ tỏ Chúa Giêsu cho họ, và ý nghĩa việc bỏ mình đi để tìm được sự sống, ý nghĩa của thánh giá trong cuộc đời Kitô hữu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta đã nghe bao nhiêu lời than phiền về việc không có những phát triển mới trong phong trào đại kết Kitô, nhưng chúng ta phải nói và nói với lòng biết ơn sâu xa rằng, đã có bao nhiêu tiến bộ trong sự hiệp nhất. Chẳng hạn sự kiện chúng ta hiện diện nơi đây trong Chúa Nhật hãy vui mừng lên này, chúng ta cùng nhau hát thánh ca, lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, tất cả cùng nhìn về Chúa Kitô duy nhất. Và như thế khi làm chứng cho Chúa Kitô duy nhất, trước tiên chúng ta cũng phải nói rõ rằng chúng ta không sống chia rẽ, nhưng sống niềm vui và hy vọng, và sự hiệp nhất này ngày càng có thể trở nên sâu đậm hơn.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng chắc chắn là chúng ta chưa được hài lòng vì những thành công về đại kết trong những năm gần đây, vì chúng ta chưa thể uống cùng một chén và cùng đứng với nhau quanh bàn thờ. Điều này phải làm cho chúng ta đau buồn vì đó là một tình trạng tội lỗi, nhưng sự hiệp nhất không phải là do con người tạo ra. Chúng ta phải tín thác nơi Chúa vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự hiệp nhất. Chúng ta hy vọng rằng Ngài sẽ mang lại cho chúng ta sự hiệp nhất. Trước đó, khi đến nhà thờ Chúa Kitô của Tin lành Luther vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã được mục sư chánh sở Jean Martin Cruiser cùng với hội đồng giáo xứ gồm 8 người tiếp đón, và Ngài tiến vào thánh đường giữa tiếng vỗ tay chào đón của hàng trăm tín hữu ngồi chật nhà thờ. Mục sư Cruiser cũng như bà chủ tịch hội đồng giáo xứ đều bày tỏ niềm vui được đón tiếp Đức Giám mục Roma và nhắc nhớ cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại đây hồi năm 1983. Hai vị cũng nhắc đến tình bạn của giáo xứ với phong trào tổ ấm, cộng đồng thánh Egidio và các đan sĩ biển Đức Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm. Tuyên bố với hãng tin công giáo Đức KNA sau đó, Đức Hồng Y nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha gia tăng sự hiệp nhất. Nguyên sự cầu nguyện chung với nhau cũng là một điều đáng kể.
Vatican hôm qua 15 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá 28 tháng 3 tới đây với chủ đề là câu phúc âm, Thưa Thầy Nhân Lành, con phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn phúc âm về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có. Ngài nhấn mạnh sự quan tâm và lòng yêu thương của Chúa Giêsu đối với người trẻ, đồng thời Ngài mời gọi họ hãy đề ra những dự phóng cho cuộc đời. Trong những tình trạng bấp bênh, xáo trộn hoặc đau khổ ngày nay, hãy biểu lộ những khát vọng cao thượng, đồng thời cũng hãy sẵn sàng bước theo Chúa Kitô, đón nhận những lời mời gọi của Chúa, dù có nhiều đòi hỏi, theo gương các thánh đã ngoan ngoãn bước theo Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại. Nhân dịp năm linh mục, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy chú ý đến tiếng gọi của Chúa và quảng đại đón nhận những dấu chỉ đặc biệt yêu thương của Chúa, chọn lựa ơn gọi linh mục hoặc đời sống tu trì. Đức Thánh Cha cũng đề cao các giới răn như con đường dẫn đến tình yêu chân chính, hãy huấn luyện lương tâm theo luật của Chúa và mang ra thực hành. Ngài không quên nhắc đến bao nhiêu vấn đề của người trẻ ngày nay, không có công ăn việc làm, thiếu những lý tưởng chắc chắn làm điểm tham chiếu, và nhiều khi có cảm tưởng bất lực trước những khủng hoảng ngày nay. Đức Thánh Cha viết, dù có những khó khăn như thế, các bạn đừng nản chí và đừng từ bỏ những ước mơ của mình. Hãy vun trồng trong tâm hồn những ước mơ lớn về tình huynh đệ, công lý và hòa bình.
Jerusalem, hội đồng giám mục tại thánh địa liên đới với các tín hữu Kitô tại Iraq, đặc biệt tại vùng Mosul, đang phải chịu các hành vi bạo lực và những vụ sát hại. Trong sứ điệp công bố sau khóa họp từ ngày 8 đến 10 tháng 3 vừa qua tại Jerusalem, các giám mục và các vị bản quyền công giáo tại thánh địa bày tỏ sự gần gũi huynh đệ với các vị chủ chăn và tín hữu Kitô tại Iraq đang gặp nhiều thử thách. Sứ điệp có đoạn viết, các tín hữu chúng tôi ở Jordani, Palestine và Israel nghĩ đến anh chị em cùng chịu đau khổ và cầu nguyện cho anh chị em. Các tín hữu Kitô tại thánh địa hợp tiếng để kêu lên đủ rồi, đồng thời cầu xin Chúa thương xót. Chiến dịch liên đới với các tín hữu Kitô Iraq, đặc biệt là tại Mosul và toàn miền Ninive, do các cơ quan truyền thông phát động cũng là của chúng tôi. Cùng với ngôn sứ Jonah, chúng tôi hướng về Thiên Chúa nhân từ và thương xót, kiên nhẫn và đầy lòng từ nhân vô biên, luôn sẵn sàng rút lại những lời đe dọa của Ngài, để cầu xin Chúa làm nảy sinh nơi những người cư ngụ tại Mosul những tâm tình mới, những thái độ mới, sẵn sàng hoán cải, và xác tín rằng Thiên Chúa chúng ta là một vị Thiên Chúa yêu thương và không oán hận. Xin Chúa duy trì nơi các anh chị em Kitô hữu tại Mosul bị lăng mạ, bách hại và tàn sát, một thái độ Kitô can đảm. Xin Chúa giúp các tín hữu Kitô tại vùng Ninive kiên nhẫn chịu đựng thử thách với xác tín mạnh mẽ rằng sự ác sẽ không lướt thắng, trong khi sức mạnh của tình yêu có tính chất vĩnh cửu và sau đau khổ thập giá can vê luôn có ơn cứu độ giải thoát và bình minh phục sinh.
Dublin, Đức cha Christopher John, giám mục giáo phận Enfield bên Ireland, phê bình nhiều cơ quan truyền thông thiếu ngay chính khi loan tin về những vụ lạm dụng trong giáo hội công giáo. Tuyên bố hôm 11 tháng 3 trong một cuộc gặp gỡ của hội đồng giám mục, Đức cha John nói rằng, giới báo chí không nên trình bày những vụ lạm dụng như thể đây là một đặc điểm riêng của giáo hội công giáo. Thực tế là 95% các vụ lạm dụng như thế xảy ra trong các gia đình, các cộng đoàn và các tổ chức khác. Đức cha John nhìn nhận rằng giáo hội tại Ireland đã sai lỗi vì muốn biện minh và ém nhẹm những lỗi lầm ấy, nhưng trong quá khứ nơi nhiều tổ chức và môi trường khác, người ta cũng đã ém nhẹm những vụ lạm dụng như thế. Vì vậy, đây là vấn đề chung của toàn thể xã hội, chứ không phải là của giáo hội mà thôi. Sự ém nhẹm như thế vốn đã xảy ra trong hàng thế kỷ, và chỉ bây giờ các nạn nhân mới có thể công khai nói về những đau khổ của họ.
Tại Italia, Đức Hồng Y Severino Poletto, tổng giám mục giáo phận Torino, cũng kêu gọi chấm dứt chiến dịch của nhiều cơ quan truyền thông chống lại giáo hội công giáo. Lên tiếng hôm 13 tháng 3 bên lề cuộc họp báo công bố phúc trình của tổ chức Caritas về nạn nghèo đói, Đức Hồng Y Poletto đã trả lời câu hỏi của một số ký giả về những vụ gọi là linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài nói, giáo hội gồm những con người và có những người yếu đuối hơn người khác. Trong giáo hội cũng có một số người sai lỗi. Chúng tôi đau buồn và xấu hổ về điều đó. Chúng tôi phải xin lỗi và đền bù bao nhiêu có thể cho những thiệt hại mà các nạn nhân phải chịu. nhưng tình trạng đó không có nghĩa là toàn thể giáo hội chỉ gồm những linh mục bị tai tiếng vì nạn loạn dục trẻ em. Đức Hồng Y Poletto tố giác một thái độ miệt mài, hăng say không đúng chỗ của những người chống lại giáo hội. Ngài nói, tôi không muốn giảm bớt trách nhiệm, sự nặng nề của những tội lạm dụng tính dục. Tôi chỉ muốn nói rằng, không thể coi những tội đó chỉ xảy ra trong hàng giáo sĩ công giáo mà thôi. Trong thế giới đời cũng xảy ra rất nhiều vụ như thế, nhưng không ai nói tới, những vụ đó không thành tin tức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức ông Charles Cicluna, trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức tin, về việc xét xử các linh mục phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Thưa quý vị thính giả, gần đây những vụ linh mục lạm dụng tính dục trẻ em tại một vài nước Tây Âu đã gây xôn xao trong dư luận. Đây là những tội ác rất nặng và từ lâu tòa thánh xếp chúng vào số những tội ác thuộc quyền xét xử của Bộ Giáo lý Đức tin. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Charles Cicluna, người Malta, về vấn đề này. Đức ông là vị thăng tiến công lý, hay cũng gọi là vị trưởng tín của Bộ Giáo lý Đức tin, một chức vụ tương đương với ủy viên công tố trong một tòa án đời. Ngài có nhiệm vụ điều tra về những vụ gọi là tội ác nặng nhất đối với giáo hội, đó là những tội phạm đến phép thánh thể, tội chống lại sự thánh thiêng của bí tích thống hối, chẳng hạn tư tế giải tội cho người đồng phạm về điều răn thứ 6, và tội giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Tự sát năm 2001 của Đức Thánh Cha John Paul II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, bảo vệ sự thánh thiêng của các bí tích, đã dành thẩm quyền xét xử các tội nặng này cho Bộ Giáo lý Đức tin. Và trong thực tế, vị thăng tiến công lý như Đức ông Cicluna có nhiệm vụ xử lý vấn đề các linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thưa Đức ông, giáo hội công giáo thường bị người ta cáo buộc là quá dễ dãi nhân nhượng đối với những người bị gọi là linh mục loạn dục trẻ em.
Có thể là trong quá khứ, có lẽ vì hiểu không đúng về việc bảo vệ thanh danh của tổ chức của giáo hội, nên một số giám mục trong thực tế đã tỏ ra quá nhân nhượng đối với hiện tượng rất đau buồn này, nạn linh mục lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tôi nói đó là về phương diện thực hành, chứ về phương diện nguyên tắc thì loại tội ác ấy vẫn luôn bị giáo luật lên án một cách quyết liệt và rõ ràng. Chỉ cần nhắc lại rằng trong thế kỷ 20 đã có huấn thị nổi tiếng Crimen Solitationis, tội ác xúi dục phạm tội, ban hành năm 1922 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio 11. Dưới thời chân tước Giáo Hoàng John 23, Bộ Thánh vụ tiến hành việc tái bản cái huấn thị ấy cho các nghị phụ công đồng Trung Vatican II vào năm 1962, nhưng chỉ in có 2.000 bản, không đủ để phân phát cho hơn 4.000 nghị phụ, nên việc phân phát bị hoãn lại vô thời hạn. Đây là những quy luật về những thủ tục cần phải theo trong trường hợp một vị giải tội mời gọi hối nhân phạm tội và những tội nặng khác về tính dục như là tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Có phải các quy luật đó khuyên nên giữ bí mật đối với các tội lạm dụng hay không?
Bản dịch Anh ngữ không chính xác về huấn thị vừa nói, khiến cho người ta tưởng rằng tòa thánh áp đặt việc giữ bí mật để ém nhẹm sự việc. Nhưng thực ra không phải như vậy. Bí mật trong việc điều tra nhắm bảo vệ thanh danh của tất cả những người liên hệ, trước tiên là chính các nạn nhân, rồi đến các giáo sĩ bị tố cáo. Các giáo sĩ này cũng như những người khác có quyền được coi là người vô tội cho đến khi chứng minh ngược lại. Giáo hội không thích loại công lý kịch trường ngoạn mục. Quy luật về những vụ lạm dụng tính dục không bao giờ được hiểu như một lệnh cấm không được tố cáo với chính quyền dân sự về những vụ này.
Nhưng mà thưa Đức ông, tự sát năm 2001 về các tội nặng nhất thường được nhắc đến để cáo buộc Đức đương kim Giáo hoàng khi còn làm tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin
là người phải chịu trách nhiệm từ phía tòa thánh về sự ếm nhẹm các vụ lạm dụng tính dục.
Đó là một lời quả quyết có tính chất giả dối và vu khống. Về vấn đề này, tôi xin đan cử vài sự kiện. Trong 10 năm, từ 1975 đến 85, tôi không thấy có vụ giáo sĩ loạn dục trẻ em nào được báo về Bộ Giáo lý Đức Tin. Dầu sao, sau khi công bố Bộ Giáo luật năm 1983, thì có một thời kỳ người ta không chắc chắn về việc danh sách các tội nặng nhất có thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức Tin hay không. Chỉ sau khi có tự sắc năm 2001 của Đức Gioan Phaolô II, thì việc xét xử tội giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em mới hoàn toàn thuộc thẩm quyền bộ chúng tôi. Hồi đó, Đức Hồng Y Ratzinger đã tỏ ra khôn ngoan và cương quyết trong việc xử lý những vụ ấy. Hơn nữa, Ngài tỏ ra rất can đảm trong việc đối phó với mấy vụ rất khó khăn và gai góc, không kiêng nể một ai. Bởi đó thật là một điều vu khống và sai trái khi cáo buộc Đức Đương Kim Giáo Hoàng là muốn ém nhẹm các vụ lạm dụng ấy.
Thưa Đức ông, một linh mục bị cáo về một tội nặng nhất như vậy thì phải xử lý như thế nào?
Nếu lời tố cáo đó có vẻ là có thật, thì giám mục có nhiệm vụ phải điều tra xem lời tố cáo ấy có đáng tin hay không và sự việc có thật hay không. Nếu cuộc điều tra sơ khởi này cho thấy lời tố cáo là đáng tin, thì giám mục ấy không còn thẩm quyền trên vụ đó nữa và phải chuyển hồ sơ về Bộ Giáo lý Đức Tin và tại đây phân bộ kỷ luật sẽ cứu xét. Phân bộ này, ngoài vị trưởng tín, còn có một chánh văn phòng hiện nay là cha Pedro Miguel Funes Diaz và 7 giáo sĩ khác cùng với một giáo dân chuyên về luật hình sự. Tất cả có nhiệm vụ theo dõi và xử lý các hồ sơ. Ngoài ra các chức sắc khác của bộ cũng trợ giúp, nhất là về sinh ngữ và những gì thuộc thẩm quyền của họ.
Thưa Đức ông Rick Luna, người ta nói là phân bộ kỷ luật tại Bộ Giáo lý Đức Tin làm việc vừa ít vừa chậm, có đúng thế không?
Nhận xét đó thật là không đúng. Trong những năm 2003-2004, các hồ sơ về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục được gửi ồ ạt về phân bộ chúng tôi. Nhiều hồ sơ ấy đến từ Hoa Kỳ và liên quan tới quá khứ. Cảm ơn Chúa, trong những năm gần đây thì hiện tượng đó giảm bớt nhiều, và bây giờ chúng tôi tìm cách xử lý những vụ mới trong một thời gian mau lẹ. Tổng cộng trong vòng 9 năm qua, từ 2001 đến nay, chúng tôi cứu xét khoảng 3.000 vụ giáo sĩ dòng cũng như triều bị tố cáo về những hành vi lạm dụng tính dục trong 50 năm gần đây. Nhưng không phải cả 3.000 vụ đều là những vụ loạn dục tính dục trẻ em đúng nghĩa. Chúng tôi có thể nói khoảng 60% các vụ đó là những hành vi gọi là ephebophilia, nghĩa là đương sự bị thu hút về tính dục đối với các thiếu niên cùng phái. Tiếp đến có 30% các vụ là những quan hệ tình dục khác phái, và chỉ có 10% thực sự là những vụ loạn dục trẻ em, pedophilia, nghĩa là đương sự bị thu hút tình dục đối với trẻ em chưa tới tuổi dậy thì. Tổng cộng trong 9 năm qua có khoảng 300 vụ linh mục bị cáo là loạn dục trẻ em. Còn số đó là quá nhiều, nhưng cũng cần phải nhận rằng hiện tượng này không lan rộng như người ta muốn tuyên truyền.
Vậy trong số 3.000 người bị cáo như vậy, có bao nhiêu người bị xét xử và lên án, thưa Đức ông Sikluna?
Có thể nói là một cuộc xét xử thực sự đúng nghĩa về hình sự hoặc là về hành chánh đã được tiến hành trong 20% trường hợp tại các giáo phận xuất xứ, nhưng luôn luôn dưới sự giám sát của Bộ Giáo lý Đức Tin, và chỉ có một vài vụ họa hiếm được xét xử tại Roma này. Chúng tôi làm như thế để việc xét xử được mau lẹ hơn. Rồi trong 60% trường hợp, vì bị cáo ở tuổi quá cao nên không có vụ xét xử và lên án. Tuy nhiên, chúng tôi ban hành những biện pháp trừng phạt về hành chánh và kỷ luật, chẳng hạn đương sự không được cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự, không được ban phép giải tội, phải sống ẩn dật và cầu nguyện. Cũng nên nhắc lại rằng trong những vụ ấy, có một số vụ được báo chí nói đến nhiều. Tuy đương sự không bị lên án, nhưng có những biện pháp chế tài như đương sự phải im lặng và sống trong sự cầu nguyện. Có khoảng 10% các vụ ở mức độ đặc biệt trầm trọng với những bằng chứng tỏ tường. Đức Thánh Cha lãnh nhận trách nhiệm đau thương là cho phép ban sắc lệnh buộc đương sự hồi tục. Đây là một biện pháp rất nặng và theo thể thức hành chánh, biện pháp này không thể tránh được. 10% các vụ còn lại thì chính giáo sĩ bị cáo tự nguyện xin hồi tục và đơn xin này được tòa thánh chấp nhận mau lẹ. Ở trong những trường hợp này thì có những linh mục bị bắt gặp là có những tài liệu dâm ô và vì thế họ cũng bị chính quyền đời kết án.
Đức ông vừa nói có 3.000 vụ trong 9 năm qua được gửi về Bộ Giáo lý Đức Tin. Các vụ đó đến từ đâu vậy?
Phần lớn đến từ Hoa Kỳ trong 2 năm 2003 và 2004. Con số này chiếm tới 80% tổng số. Trong năm 2009 thì tỷ lệ các hồ sơ gửi từ Hoa Kỳ sụt xuống còn 25% trong tổng số 223 vụ mới được phát hiện ở các nơi trên thế giới. Trong những năm gần đây, từ 2007 đến 2009, trung bình mỗi năm có khoảng 250 vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên được báo về Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhiều nước chỉ báo có một hay là hai vụ thôi. Số quốc gia có hiện tượng này gia tăng, nhưng đồng thời hiện tượng này cũng giảm bớt. Cũng cần nhắc lại rằng tổng số các linh mục trên thế giới là hơn 400.000 vị. Vì thế, số linh mục bị dính líu vào những vụ này thật là ít ỏi, không nhiều như cảm tưởng mà những trang nhất của báo chí gợi lên.
Người ta thường cáo buộc hàng giáo phẩm là không tố cáo các vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên với nhà chức trách dân sự mà các vị biết được. Sự thực như thế nào, thưa Đức ông?
Tại một số nước thuộc văn hóa Anglo-Saxon như là Mỹ, Anh, Úc, Ireland và cả tại Pháp nữa, các giám mục khi biết được từ bên ngoài tòa giải tội về những tội lạm dụng đó do các linh mục của mình gây ra, thì các vị bị bó buộc phải tố cáo các linh mục ấy với nhà chức trách tư pháp. Đây là một nghĩa vụ rất nặng nề, vì các giám mục ấy bị bó buộc phải thi hành một việc tương tự như một người cha, một người mẹ, phải tố cáo chính người con của mình. Do vậy, chỉ thị của Bộ là trong những trường hợp như vậy thì phải tôn trọng luật pháp. Còn tại những quốc gia mà các giám mục không bị luật pháp buộc phải tố cáo các linh mục của mình phạm lỗi, thì Bộ Giáo lý Đức Tin khuyến khích các giám mục ấy hãy nói với các nạn nhân tố cáo các linh mục phạm lỗi. Ngoài ra, Bộ cũng mời gọi các giám mục giúp đỡ tinh thần và cả về vật chất cho các nạn nhân ấy nữa. Gần đây có một linh mục Italia đã bị tòa án đời kết án, và chính Bộ Giáo lý Đức Tin đã khuyến khích những người tố giác với bộ này hãy nói với cả chính quyền dân sự nữa vì lợi ích của các nạn nhân và để tránh sự tái diễn những tội ác như vậy.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Charles Scicluna, trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức Tin về việc xét xử các linh mục phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc đời cô Santa Scorsese, thiếu nữ thánh thiện người Ý.
Santa trong tiếng Ý có nghĩa là một thánh nữ. Và khi ông bà Scorsese đặt tên cho cô con gái yêu chào đời ngày 6 tháng 2 năm 1968 là Santa, có lẽ ông bà muốn cho cô bé có một đời sống thánh thiện toàn vẹn. Và quả thật, Santa Scorsese đã không phụ lòng cha mẹ thương yêu. Ngay từ ngày còn nhỏ, Santa đã tỏ ra là một cô bé khác thường, với một niềm vui sống mãnh liệt và tươi sáng. Santa rất quảng đại, giúp đỡ và chia sẻ mọi sự với người chung quanh, đặt mọi điều xảy ra dưới chân Thánh Chúa. Niềm tin, cậy mến, tỏa sáng từ con người cô thiếu nữ này thu hút bạn bè đến độ Santa trở thành điểm quy chiếu của họ. Năm Santa lên 19 tuổi, cả gia đình chuyển về sống tại Palo d'Ancole gần Bari, Nam Italia. Cũng tại đây, Santa bắt đầu cuộc đời phục vụ thiện nguyện bên cạnh các thanh thiếu niên bị bệnh sốt tê liệt hay bị toàn thân bất toại vì bệnh viêm cơ. Nếu có thêm chút thời giờ rảnh rỗi, Santa dành cho hội chữ thập đỏ. Ngoài ra, Santa còn đảm nhận nhiệm vụ giáo lý viên, thành viên ban quản trị mục vụ giáo xứ và ca đoàn, đồng thời săn sóc cho một đôi vợ chồng trong xứ gặp khó khăn tài chánh. Sẵn sàng đôn đáo giúp đỡ họ từ những việc nhỏ cho đến việc lớn là tìm nhà cho họ ở, một căn hộ khá sáng sủa. Santa cũng dành cho phong trào tổ ấm và cho các nữ tu thuộc dòng thừa sai Đức Bà Vô Nhiễm Thánh Côn Bê một tâm tình thương mến đặc biệt. Trong cuốn Nhật ký tinh thần, Santa viết, tôi đã được nhận một món quà lớn trong đời, đó là diễm phúc được biết Đức Mẹ Maria. Ngoài việc chiêm ngưỡng mẹ như là một mẫu gương toàn vẹn của phụ nữ, lạy mẹ, xin mẹ hãy giúp con biết đi theo gương mẫu thánh thiện của mẹ. Trong nội tâm, dần dần Santa cảm thấy nảy mầm rồi chín mùi ước nguyện được tận hiến cho Chúa trong bậc sống tận hiến giữa đời. Năm 1988, Santa bắt đầu theo học tại Học viện các nữ tu thừa sai ở Borgo Nuovo gần Bologna, Trung Bắc Italia. Đây cũng là nơi Santa từng theo các khóa tĩnh tâm và tìm hiểu về ơn gọi của mình. Càng ngày, ơn gọi tận hiến càng lớn mạnh trong con tim người thiếu nữ thánh thiện. Santa viết trong nhật ký, con mong muốn được sớm đáp trả thánh ý Chúa biết bao. Điều đẹp nhất đời con là được giao trọn vào trong tay Chúa, chiếc chìa khóa mở cửa con tim và linh hồn con. Thế nhưng, nét xinh đẹp đoan trang và rạng ngời thánh thiện của người thiếu nữ này đã khiến cho một thanh niên bị bệnh tâm thần say mê, theo dõi sát từng bước để quấy nhiễu nàng. Khi bị từ chối, người thanh niên này tỏ ra hung dữ đe dọa đủ điều. Santa lo ngại lắm, nên đi đâu cũng nhờ người đi theo cho có bạn và để được yên tâm vì có người hỗ trợ. Thế nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở, thảm kịch đã xảy ra. Chiều tối hôm 15 tháng 3 năm 1991, lợi dụng lúc trời sẩm tối, người thanh niên kia đã núp trong bóng tối tấn công Santa ngay dưới cửa nhà nàng. Xe cấp cứu đưa Santa vào bệnh viện Paris. Vết thương quá trầm trọng. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, Santa rút hơi thở cuối cùng, lúc tuổi đời vừa mới 23. Trích một đoạn trong nhật ký thiêng liêng của Santa Scorsese. Lạy Chúa, con yêu Chúa trong cả đêm nay, vì Chúa gửi đến cho con bầu trời đầy sao. Con cảm nhận được Chúa trong tiếng gió thì thào thoảng mát trên con. Con nghe được tiếng Chúa trong làn khí trong lành nuôi dưỡng phổi con. Con hái được Chúa trong nhánh cỏ đơn sơ, trong những đóa hoa dài đang nghiêng mình ngợi ca trước tòa Chúa đấng toàn năng. Con cảm tạ Chúa vì những con kiến vàng bé bỏng nhỏ nhoi này đang cuống quýt nhặt nhạnh và chuyển vận những mảnh vụn rơi xuống từ chiếc bánh mì con ăn. Chúa là Chúa quan phòng và đã cho con được trở thành quan phòng. Cuộc sống của cỏ dại có nghĩa lý gì đâu, thế mà Chúa vẫn cho nó sống, và dưới bầu trời trong xanh này, nó réo rắt cất lời ngợi ca Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về nhân vị và nhân cách.
Thưa quý vị khán giả, có nhiều lối tiếp cận khác nhau khi bàn đến nhân phẩm, tức là phẩm giá con người. Lối tiếp cận pháp lý, triết học, tâm lý. Trong lĩnh vực pháp lý, vấn đề nhân phẩm được đề cập dưới khía cạnh nhân quyền, tức là những quyền lợi con người, như chúng tôi đã trình bày trong những bài trước đây. Qua khái niệm nhân quyền, các văn bản pháp lý quốc tế không những khẳng định rằng con người có một phẩm giá cao quý khác với thú vật, nhưng còn đòi hỏi cho mỗi người cần được đối xử ngang hàng với nhau. Điều này giả thiết rằng mỗi người là một chủ thể biệt lập của quyền lợi và nghĩa vụ, chứ không phải chỉ là một con số trong đoàn lũ. Triết học cổ truyền diễn tả điều này qua thuật ngữ persona, thường được dịch là ngôi vị hay là nhân vị. Cái từ ngữ này đã thay đổi ý nghĩa trải qua thời đại và không được sử dụng trong thần học và pháp luật. Tâm lý học thực nghiệm sử dụng một thuật ngữ cùng một gốc nhưng với ý nghĩa hơi khác, đó là personality, dịch là nhân cách, tư cách, bản lĩnh. Chúng ta hãy tìm hiểu nội dung và những hệ luận của các từ ngữ đó. Nhân vị, persona. Trong tiếng Việt, không có danh từ nào tương đương với persona trong tiếng Latin hoặc là persona tiếng Pháp, person tiếng Anh. Danh từ này được dịch là ngôi trong sách Giáo Lý, thí dụ mầu nhiệm một chúa ba ngôi. Và trong sách Văn Phạm, khi nói tới các nhân xưng đại danh từ pronom personae, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Còn trong ngôn ngữ thường ngày, nó được dịch là nhân vật, nhân vị, nhân cách, tư cách, bản thân, bản vị, vân vân. Thực ra, danh từ persona mang nhiều ý nghĩa trong lịch sử triết học và thần học Âu Tây. Trong tác phẩm tựa đề Personality xuất bản tại New York năm 1937, ông Gordon Alford nhận xét rằng không có một định nghĩa chính xác về personality, bởi vì ông đã đếm tới 50 định nghĩa khác biệt nhau. Theo nguyên gốc Latin, persona ám chỉ mặt nạ diễn tuồng. Diễn viên đồng hóa với nhân vật trong vở kịch. Vì thế, persona có nghĩa là căn cước của một nhân vật, vai trò mà ta đóng không những trên sân khấu mà trên trường đời nữa. Trong tiếng Hán Việt, vai trò có nghĩa là vai, nghĩa là việc làm, được giao đảm nhiệm trong một tuồng trò. Các nhà triết học và pháp luật đã tìm cách xác định ý nghĩa của từ này, bởi vì nó được áp dụng vào nhiều lĩnh vực, thần học, pháp luật, nhân học. Triết học Hy Lạp và Latin. Các nhà triết học Hy Lạp và Roma phân tích những yếu tố đã gói ghém trong hạn từ persona. Nói cách khác, họ chú trọng tới bản tính siêu hình của persona. Theo ông Aristotle, ý niệm persona bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất là bản thể substantia, chứ không phải là tùy thể accidens. Thứ hai, rằng riêng cho loài người, chứ không áp dụng cho đất đá hay là động vật. Nơi con người, yếu tố cấu tạo nên persona là linh hồn, được hiểu như là substantia một cách tự lập đứng riêng được. Nhờ có linh hồn, con người hiện hữu như là một cá nhân, làm chủ thể của các hành động. Mặt khác, chính qua các hành động mà căn cước của con người được đổ lộ. Ông Boethius, một triết gia Kitô giáo vào thế kỷ thứ sáu, đã để lại một định nghĩa cổ điển về persona như là bản thể cá nhân thuộc lý tính, rationalis naturae individua substantia. Câu định nghĩa này muốn nêu bật hai đặc điểm. Thứ nhất, persona chỉ áp dụng cho con người, lý tính, nghĩa là loài có lý trí, chứ không có áp dụng cho loài động vật, mặc dù chúng cũng là chủ thể substantia. Thứ hai, persona là yếu tố phân biệt cá nhân này với cá nhân kia, tạo nên căn cước của mỗi người. Ngoài ra, ta cũng có thể kể thêm hai đặc điểm nữa như là hệ luận. Yếu tố thứ ba, xét vì persona chỉ áp dụng cho loài người, cho nên nó hàm ngụ một chủ thể có ý thức và tự do. Thứ bốn, tuy mỗi người ý thức mình khác biệt với người khác, nhưng điều này không có nghĩa là nó hoàn toàn cách biệt với cá nhân. Bởi vì cùng chung một bản tính nhân linh, cho nên con người có khả năng đối thoại thông đạt với người khác. Từ đó nảy sinh ra những mối tương quan liên vị. Ý niệm persona không chỉ lưu hành trong triết học, nhưng còn mang tính cách thực dụng trong pháp luật. Persona là chủ thể quyền lợi và nghĩa vụ. Nên biết là trong cổ luật Roma, persona ám chỉ con người tự do khác với súc vật và nô lệ. Dần dần, người ta nhìn nhận tính cách persona không những cho các cá nhân, gọi là thể nhân, persona physica, mà cho các đoàn thể hiệp hội nữa, được gọi là các pháp nhân, persona moralis, persona juridica. Các nhà thần học Kitô giáo sử dụng định nghĩa persona của ông Boethius không những trong các khảo luận nhân học, nhưng nhất là còn để giải thích hai chân lý căn bản của đức tin Kitô giáo, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà có ba persona, và mầu nhiệm Đức Kitô với thiên tính và nhân tính kết hiệp trong một persona. Vì vậy, Vì vậy mà khái niệm persona được hoàn chỉnh thêm bởi các nhà thần học thời Trung Cổ, nhờ có Riccardo da San Vito và Thánh Tommaso Aquino. Riccardo da San Vito nhận thấy rằng, ở nơi Thiên Chúa, hai ý niệm substantia và persona không trùng hợp với nhau, bởi vì một substantia mà có ba persona. Cho nên, ông đã sửa lại định nghĩa của persona thành rationalis naturae individua existentia. Yếu tố substantia của Boethius được thay thế bằng yếu tố existentia, existere, nghĩa là đứng vững được một mình mà không dựa vào ai khác. Áp dụng vào Thiên Chúa thì persona được hiểu như là divina ture incommunicabilis existentia. Persona ám chỉ yếu tố đặc hữu tạo nên căn cứ của mình, khác biệt với kẻ khác và không thể chuyển nhượng cho kẻ khác. Thánh Thomas Aquino đưa ra một công thức khác, đó là thay thế substantia bằng subsistentia, và giải thích sẽ khác biệt như thế này. Substantia là cái gì tự lập và chống đỡ các phụ thể accidens, do đó nó mang tính cách phổ quát. Còn subsistentia thì áp dụng cho một cá thể, nghĩa là bản thể cụ thể, làm chủ thể hoạt động. Vì vậy, yếu tố cấu thành persona là subsistens distinctum. Do đó, persona được định nghĩa như là subsistens in rationari natura. Thiên Chúa là đấng tự hữu, esse subsistens. Con người vì là persona cho nên cũng được thông dự vào sự hiện hữu của Thiên Chúa. Con người hiện hữu vì Thiên Chúa chứ không vì một hữu thể nào khác. Persona tạo nên phẩm giá của con người. Dù sao nên ghi nhận rằng, khi bàn tới mầu nhiệm Thiên Chúa, các nhà thần học đã nêu bật rằng sự phân biệt giữa ba ngôi nằm trên bình diện tương quan các relationes. Nói khác đi, ý niệm persona bao hàm không những là sự hiện hữu tự lập mà còn kèm theo mối tương quan với các persona khác. Triết học tự lập. Triết học kinh viện xét persona ở cấp độ siêu hình như là substantia distinctum, một chủ thể hiện hữu tự lập. Nhưng mà với công thức cogito ergo sum, ông Descartes đã đánh dấu một khúc quạt trong định nghĩa về persona. Theo ông, điều cấu tạo nên chủ thể là ý thức tâm lý, và như vậy ông đặt nặng khía cạnh ý thức và tự do. Thậm chí ông John Locke khẳng định rằng nếu không có ý thức thì chẳng có persona. Với nguy cơ của quan niệm này là những người tàn tật và những thai nhi sẽ không được coi như là persona nữa. Điều đáng ghi nhận là vào thời cận đại, khái niệm persona bị rơi vào quên lãng bởi vì khoa học thực nghiệm không muốn đại rộng tới các thực tại siêu hình. Không lạ gì mà David Hume cho rằng, đời người chỉ là một chuỗi những diễn biến kế tiếp nhau, chứ không có một chủ thể nào nhất định. Điều trớ trêu là cũng vào thời cận đại, nổi lên các phong trào tranh đấu cho tự do cá nhân, chống lại các chế độ chuyên chế. Trong bối cảnh này, người ta nhận thấy cần phải tìm một cơ sở để mà tranh đấu cho nhân quyền. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nảy lên một luồng triết học mang tên là Personalism, tựa đề cuốn sách của Jacques Renouvier xuất bản năm 1903 tại Paris. Thường được dịch là Thuyết Nhân Vị. Có nhiều suy tư về nhân vị, gồm có nhiều triết gia Do Thái và Kitô giáo. So sánh với đường hướng cổ điển, ta thấy rằng một đảng họ nhấn mạnh tới persona như là chủ thể của các quyền lợi con người, nhưng đồng thời họ cũng nhấn mạnh tới sự tương quan, thông hiệp, trao đổi giữa các persona. Con người ý thức mình là persona khi đối thoại với các persona khác. Giả như tôi sống một mình ở trên hoang đảo giữa loài cỏ cây và thú rừng, thì chẳng cần phải khẳng định persona làm chi. Vấn đề được đặt lên khi chung đụng với những người khác. Mặt khác, chính nhờ tiếp xúc với các persona khác, nghĩa là qua các mối tương quan liên bản vị, relation interpersonnel, mà persona, nhân cách bản lĩnh của tôi được phong phú hơn. Theo Martin Buber, cha lẽ của thuyết đối thoại, ý thức về persona nảy sinh từ mối tương quan liên bản vị giữa cái tôi và bạn. Nhờ bạn mà tôi khám phá ra tôi, cái bản ngã của tôi khác với bản ngã của bạn. Ông Emmanuel Levinas, tố cáo một khuyết điểm của triết học cận đại khởi sự từ Descartes là quá đề cao ý thức cá nhân. Mỗi người tìm cách để mà khẳng định tự do của mình. Vì thế, người ta tìm mọi phương thế để chiếm đoạt quyền lực, từ đó sinh ra các tranh chấp với tha nhân. Đây là một sự sai lầm tệ hại, bởi vì nó sẽ đưa chịu tới chỗ qua những người khác như là đối thủ cần phải triệt hạ. Ngược lại, một quan điểm đúng đắn về persona giả thiết một mối tương quan lành mạnh đối với tha nhân. Tôi có ý thức chân thật về chính mình khi tôi khám phá ra chính mình đồng thời với việc khám phá ra người khác, nghĩa là khi tôi biết mở mắt nhìn nhận sự hiện hữu của người khác, đặc biệt là những người thường bị lãng quên. Tôi phải cư xử với những người khác như là con người, chứ không phải như là đồ vật. Như thế, persona không phải là một khái niệm siêu hình và trừu tượng, nhưng mang tính cách năng động. Nó đòi hỏi một cuộc thay đổi não trạng, ngõ hầu có thể nhìn nhận sự hiện hữu độc lập của tha nhân.
Sau đây chúng tôi xin lật thuật những tin chính đã loan. Roma trong buổi viếng thăm giáo xứ Tin lành Luther ở Roma chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tín thác nơi Chúa trên con đường tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Jerusalem, Hội đồng Giám mục tại Thánh Địa liên đới với các tín hữu Kitô tại Iraq, đặc biệt là tại vùng Mosul đang phải chịu các hành vi bạo lực và những vụ sát hại. Dublin, Đức Cha Christopher John, Giám mục giáo phận Enfield, phê bình nhiều cơ quan truyền thông thiếu ngay chính khi loan tin về những vụ lạm dụng trong giáo hội công giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.